Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Bầu khí hân hoan của ngày lễ Đức Chúa Giêsu Giáng sinh, toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính gửi đến toàn thể quý vị thính giả trong và ngoài nước những lời cầu chúc chân thành và tốt đẹp nhất. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu hài đồng rất thánh đổ tràn hồng ân của Ngài trên quý vị và toàn gia quyến. Trong buổi phát hôm nay, thứ năm 26 tháng 12, trước hết, Linh Tiến Khải sẽ tường thuật buổi công bố sứ điệp Giáng sinh và phép lành tòa thánh với ơn toàn xá của Đức Thánh Cha Francisco ban cho thành Roma và toàn thế giới. Tiếp đến là bài viết về công trình trùng tu Vương cung Thánh đường Giáng sinh ở Bethlehem. Sau đó, trong một gương chứng nhân, Mai Anh sẽ trình bày chứng từ theo đạo Công giáo của một phụ nữ Do Thái từng sống kinh nghiệm hỏa ngục của các trại tập trung Đức Quốc xã thời đệ nhị thế chiến. Và chương trình sẽ kết thúc với thánh ca Giáng sinh. Bây giờ, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một gặp Đức Giáo Hoàng.
Hòa bình đích thực không phải là một sự quân bình giữa các lực lượng đối nghịch nhau, nó không phải là một mặt ngoài đẹp, nhưng đằng sau có các đối nghịch và chia rẽ. Hòa bình là một dấn thân của tất cả mọi ngày, cần được tiếp tục, khởi đầu từ ơn của Thiên Chúa, từ ơn Thánh Người ban cho chúng ta nơi Đức Giêsu Kitô. Kính thưa quý vị, thưa các bạn, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên. Với hơn 130.000 tín hữu và du khách hành hương tham dự buổi đọc sứ điệp Giáng sinh và ban phép lành toàn xá Urbi et Orbi cho thành Roma và toàn thế giới tại quảng trường Thánh Phêrô trưa ngày lễ Giáng sinh hôm qua 25 tháng 12. Lúc 11 giờ 15 phút, ban quân nhạc và đại diện các lực lượng binh chủng Italia đã được xe cảnh sát dẫn đường từ lâu đài Thiên Thần đi dọc theo đại lộ Hòa Giải để vào quảng trường Thánh Phêrô dàn hàng chào danh dự trước thềm đền thờ. Lúc 12 giờ trưa, Đức Thánh Cha đã xuất hiện trên bao lơn chính giữa đền thờ Thánh Phêrô. Hai ban nhạc của đội cận vệ Thụy Sĩ và cảnh sát Italia đã trình tấu quốc thiểu Vatican và quốc thiểu Italia. Mở đầu sứ điệp, Đức Thánh Cha nói: "Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho loài người Chúa thương. Anh chị em ở Roma và trên toàn thế giới thân mến, xin kính chào và chúc mừng lễ Giáng sinh anh chị em. Tôi lấy lại làm của tôi tiếng hát của các thiên thần hiện ra với các mục đồng tại Bethlehem trong đêm Chúa Giêsu sinh ra. Một tiếng hát hiệp nhất trời và đất, hướng lên trời lời chúc tụng và vinh danh, và hướng xuống đất lời cầu chúc hòa bình cho loài người. Tôi mời gọi tất cả mọi người hiệp nhất với tiếng hát này. Tiếng hát đó là để cho mọi người nam nữ vọng thức trong đêm, hy vọng vào một thế giới tốt lành hơn, lo lắng cho các người khác, bằng cách chu toàn bổn phận của mình." Rồi Đức Thánh Cha nêu bật điểm đầu tiên của sứ điệp như sau.
Gloria a Dio. A questo prima di tutto ci chiama il Natale. A dare gloria a Dio, perché buono, e fedele, e misericordioso.
Vinh danh Thiên Chúa. Đó là điều trước hết lễ Giáng sinh mời gọi chúng ta, làm vinh danh Thiên Chúa, bởi vì người nhân lành, trung thành và thương xót. Trong ngày này, tôi cầu chúc tất cả mọi người nhận biết gương mặt thật của Thiên Chúa là Cha đã ban Đức Giêsu cho chúng ta. Tôi cầu chúc tất cả cảm nhận được rằng Thiên Chúa gần gũi, sống trước sự hiện diện của người, yêu mến người và thờ lạy người. Và từng người trong chúng ta có thể làm vinh danh Thiên Chúa, nhất là với cuộc sống, một cuộc sống tiêu hao vì tình yêu đối với người và đối với các anh chị em khác. Bình an cho loài người, Hòa bình đích thực không phải là một sự quân bình giữa các lực lượng đối nghịch nhau. Nó không phải là một mặt ngoài đẹp, nhưng đằng sau có các đối nghịch và chia rẽ. Hòa bình là một dấn thân của tất cả mọi ngày, cần được tiếp tục sống, khởi đầu từ ơn của Thiên Chúa, từ ơn Thánh người ban cho chúng ta nơi Đức Giêsu Kitô. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã duyệt qua các tình trạng khốn khổ buồn thương của cuộc sống con người, trước hết là thảm cảnh của các trẻ em. Ngài nói,
guardando il bambino nel pesebre, bambino di pace, pensiamo ai bambini che sono le vittime più fragili delle guerre, ma pensiamo anche agli anziani, alle donne maltrattate, ai malati.
Khi nhìn hài nhi trong máng cỏ, hài nhi của hòa bình, chúng ta nghĩ tới các trẻ em nạn nhân yếu đuối nhất của chiến tranh, nhưng chúng ta cũng nghĩ đến những người già cả, các phụ nữ bị ngược đãi, các bệnh nhân. Chiến tranh bẻ gãy và đả thương biết bao nhiêu cuộc sống. Trong các thời gian qua, xung khắc tại Syria đã bẻ gãy quá nhiều cuộc sống khi gieo thù ghét và báo oán. Chúng ta hãy tiếp tục cầu xin Chúa để người tránh cho dân tộc Syria yêu quý các khổ đau mới, và cho các phe lâm chiến biết chấm dứt mọi bạo lực và bảo đảm cho các trợ giúp nhân đạo tới được với người dân. Chúng ta đã thấy lời cầu nguyện quyền năng chừng nào, và tôi hài lòng thấy rằng cả ngày hôm nay nữa, tín hữu của các tôn giáo cũng hiệp ý với lời khẩn nài của chúng ta cho hòa bình tại Syria. Chúng ta đừng bao giờ đánh mất đi sự can đảm cầu nguyện. Can đảm nói, lạy Chúa xin ban bình an của Chúa cho dân nước Syria và cho toàn thế giới. Xin ban hòa bình cho Cộng hòa Trung Phi thường bị lãng quên. Nhưng lạy Chúa, Chúa không quên ai hết, và Chúa cũng muốn đem bình an đến cho trái đất này, bị sâu xé bởi vòng xoáy của bạo lực và bần cùng, nơi có biết bao nhiêu người không có nhà ở, nước uống và thực phẩm, không có đến cái tối thiểu để sống. Xin tạo thuận tiện cho sự hòa hợp tại Nam Sudan, nơi các căng thẳng hiện nay đã gây ra nhiều nạn nhân khác nhau và đe dọa sự chung sống hòa bình của quốc gia trẻ trung này. Tiếp tục sứ điệp, Đức Thánh Cha đã cầu xin Chúa Giêsu, Hoàng tử hòa bình như sau.
Tu, principe della pace, converti ovunque il cuore dei violenti perché depongano le armi e si intraprenda la via del dialogo.
Lạy Chúa là Hoàng tử hòa bình, xin hãy hoán cải con tim của những kẻ bạo lực ở khắp mọi nơi để họ buông vũ khí và bắt đầu con đường đối thoại. Xin hãy nhìn đến nước Nigeria bị sâu xé bởi các tấn kích liên tục, không tha cho những người vô tội và không được bênh đỡ. Xin hãy chúc lành cho trái đất mà Chúa đã chọn để đến trần gian, và xin làm cho các cuộc thương thuyết hòa bình giữa người Israel và người Palestine đạt được kết quả mỹ mãn. Xin hãy chữa lành các vết thương của dân nước Iraq còn bị đả thương bởi các vụ khủng bố thường xuyên. Lạy Chúa của sự sống, xin che chở những người bị bách hại vì danh Chúa. Xin ban hy vọng và ủi an cho các người di cư và tị nạn, đặc biệt trong vùng sừng Phi Châu và miền đông Cộng hòa Congo. Xin cho các người di cư tìm một cuộc sống xứng đáng hơn, được tiếp đón và trợ giúp. Ước gì các thảm cảnh như thảm cảnh mà chúng con đã chứng kiến trong năm nay với nhiều người chết tại đảo Lampedusa đừng bao giờ xảy ra nữa. Ôi hỡi hải nhi Bethlehem, xin đánh động con tim của những người liên lụy trong việc buôn bán người, để họ ý thức được sự trầm trọng của tội phạm này chống lại nhân loại. Xin hãy hướng mắt nhìn biết bao nhiêu trẻ em bị bắt cóc, bị thương và bị giết trong các cuộc xung đột vũ trang, và các trẻ em bị biến thành các chiến binh, bị cướp mất đi tuổi thơ của chúng. Lạy Chúa trời đất, xin hãy nhìn hành tinh này của chúng con mà sự gian tham và thèm khát của con người thường khai thác bóc lột một cách không phân biệt. Xin hãy trợ giúp và che chở các nạn nhân của các tai ương thiên nhiên, nhất là dân tộc Philippines yêu quý, bị bão lụt tàn phá mới đây. Anh chị em thân mến, trong thế giới này, trong nhân loại này, hôm nay Đấng Cứu Thế là Chúa Kitô đã giáng sinh. Chúng ta hãy dừng lại trước hải nhi Bethlehem, hãy để cho con tim chúng ta rung cảm, hãy để cho nó sưởi ấm bởi sự hiền dịu của Thiên Chúa. Chúng ta cần các vuốt ve của người. Thiên Chúa cao cả trong tình yêu, xin dâng lên người lời chúc tụng và tôn vinh muôn đời. Thiên Chúa là hòa bình, chúng ta hãy xin Người giúp chúng ta xây dựng hòa bình mỗi ngày trong cuộc sống, trong các gia đình, các thành thị và các quốc gia của chúng ta và trên toàn thế giới. Chúng ta hãy để cho lòng lành của Thiên Chúa đánh động chúng ta. Đức Hồng Y Jean-Louis Torang, trưởng đảng phó tế, đã loan báo cho tín hữu biết Đức Thánh Cha sắp ban phép lành toàn xá cho thành phố Roma và toàn thế giới theo các nghi thức được ấn định. Đức Hồng Y xin mọi người cầu nguyện cho Đức Thánh Cha được Chúa cho sống lâu và khỏe mạnh. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã đọc công thức ban phép lành toàn xá Urbi et Orbi cho thành phố Roma và toàn thế giới như sau.
Santi Apostoli Petrus et Paulus, de quorum potestate et autoritate confidimus, ipsi intercedam pro nobis ad Dominum.
Amen. Xin các thánh tông đồ Phêrô Phaolô mà chúng ta tín thác nơi sức mạnh và quyền năng bầu cử cho chúng ta bên Thiên Chúa, vì lời cầu xin và các công nghiệp của Đức Maria Diễm Phúc luôn luôn đồng trinh, Tổng lãnh Thiên Thần Mikae, Thánh Gioan Bautista, các thánh tông đồ Phêrô Phaolô và toàn thể các thánh, xin Thiên Chúa toàn năng thương xót anh chị em và tha mọi tội lỗi cho anh chị em. Chúa Giêsu Kitô dẫn đưa anh chị em vào cuộc sống vĩnh cửu. Xin Thiên Chúa toàn năng và thương xót ban cho anh chị em ân xá, ơn tha mọi tội lỗi của anh chị em, một thời gian sám hối tinh tuyền và phong phú, một con tim luôn sám hối và một sự hoán cải cuộc sống, ơn thánh, sự khuyên bảo của Chúa Thánh Thần và việc kiên trì liên tục trong các việc lành phúc đức. Và xin phước lành của Thiên Chúa toàn năng, Cha, Con và Thánh Thần xuống trên anh chị em và ở cùng anh chị em luôn mãi. Amen. Sau phép lành toàn xá, Đức Thánh Cha đã chúc mừng lễ mọi người như sau. Với anh chị em thân mến từ khắp nơi trên thế giới tề tự về đây tại quảng trường này, và với tất cả những ai nối kết qua các phương tiện truyền thông, tôi xin gửi tới anh chị em lời chúc mừng lễ Giáng sinh tốt lành. Trong ngày được soi sáng bởi niềm hy vọng phúc âm tới từ hang đá khiêm hạ Bethlehem, tôi nài xin ơn tươi vui và hòa bình cho tất cả mọi người, cho các trẻ em, người già, giới trẻ và các gia đình, cho các người nghèo và các người bị gạt bỏ ra bên lề xã hội. Xin Chúa Giêsu Giáng sinh vì chúng ta, an ủi những ai bị thử thách bởi tật bệnh và khổ đau. Xin Người nâng đỡ những ai hy sinh phục vụ các anh chị em cần được trợ giúp nhất. Chúc anh chị em lễ Giáng sinh tốt lành.
Indulgentiam, absolutionem, et remissionem omnium peccatorum vestrorum, spatium veri et fructuose penitentiae, cor sempre penitens, et emendationem vitae, gratiam et consolationem Sancti Spiritus, et finalem perseverantiam in bonis operibus trivo ad vobis, omnipotens et misericors Dominum.
Amen.
Et benedicio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos et maniat semper.
Amen.
Sau phép lành toàn xá, Đức Thánh Cha đã chúc mừng lễ mọi người như sau. Với anh chị em thân mến từ khắp nơi trên thế giới tề tự về đây tại quảng trường này, và với tất cả những ai nối kết qua các phương tiện truyền thông, tôi xin gửi tới anh chị em lời chúc mừng lễ Giáng sinh tốt lành. Trong ngày được soi sáng bởi niềm hy vọng phúc âm tới từ hang đá khiêm hạ Bethlehem, tôi nài xin ơn tươi vui và hòa bình cho tất cả mọi người, cho các trẻ em, người già, giới trẻ và các gia đình, cho các người nghèo và các người bị gạt bỏ ra bên lề xã hội. Xin Chúa Giêsu Giáng sinh vì chúng ta, an ủi những ai bị thử thách bởi tật bệnh và khổ đau. Xin Người nâng đỡ những ai hy sinh phục vụ các anh chị em cần được trợ giúp nhất. Chúc anh chị em lễ Giáng sinh tốt lành.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, Mai Anh và Trần Phúc Nhạc xin gửi đến quý vị bài viết về công trình trùng tu Vương cung Thánh đường Giáng sinh ở Bethlehem.
Kính thưa quý vị thính giả, nói đến lễ Giáng sinh, người ta không thể không nghĩ đến nơi Chúa Giêsu sinh ra, đặc biệt là Vương cung Thánh đường Giáng sinh ở Bethlehem. Năm nay, khi đến Thánh đường này, tín hữu hành hương và du khách sẽ thấy nhà thờ này có gì khác lạ. Thực vậy, Thánh đường đang có những giàn ráo được bố trí để tu bổ lại mái và các cửa kính màu. Đây là công trình tu bổ đầu tiên từ 200 năm nay được thực hiện cho nhà thờ quan trọng này để đối phó với những vấn đề cấp thiết nhất và đã được khởi sự từ tháng 9 năm nay. Vương cung Thánh đường Giáng sinh đã có từ 1.700 năm nay và theo truyền thống Công giáo, nhà thờ này được xây tại chính nơi Chúa Giêsu sinh ra. Mỗi năm có tới 2,5 triệu tín hữu hành hương đến kính viếng Thánh đường này. Ngày 29 tháng 6 năm ngoái 2012, đền thờ Chúa Giáng sinh đã được tổ chức UNESCO của Liên Hiệp Quốc ghi vào danh sách gia sản của thế giới. Quyết định của UNESCO bị Israel phản đối. Đây là đền đài đầu tiên ở lãnh thổ của Palestine được coi là gia sản của thế giới, và trong tư cách này, đền thờ Giáng sinh có thể được hưởng tài trợ quốc tế. Cùng với Vương cung Thánh đường Đức Mẹ Truyền Tin ở Nazareth và đền thờ Mộ Thánh ở Jerusalem, đền thờ Giáng sinh là một trong những đối tượng chính và không thể thiếu được trong các cuộc hành hương tại Thánh địa. Trước đó, vào năm 2008, một tổ chức tên là World Monument Fund, Quỹ các đền đài thế giới, chuyên bảo vệ những di tích lịch sử, đã ghi Thánh đường Chúa Giáng sinh vào danh sách 100 đền đài của thế giới bị nguy cơ hư hỏng, và một tổ hợp các chuyên gia người Ý đã duyệt xếp Thánh đường để thiết lập danh sách những sửa chữa cấp thiết nhất. Ông Ziad Al-Bandak Said, cố vấn của Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas về Kitô giáo vụ, cho biết chính quyền địa phương tài trợ phần lớn công việc tu bổ với 1 triệu Mỹ Kim, trong khi 800.000 Mỹ Kim khác đến từ các tư nhân. Phần còn lại 3 triệu Mỹ Kim đến từ các nước Âu Châu như Pháp, Vatican, Hungary, Nga và Hy Lạp. Hiệp định về việc tu bổ đã được ký kết giữa đại diện của 3 giáo hội Kitô coi sóc Thánh đường. Đại diện cho Công giáo là cha Pier Battista Pisabala, bề trên dòng Francisco tại Thánh địa. Hiện diện trong buổi ký kết cũng có Thủ tướng Rami Hamdala của Palestine, Đức Tổng giáo mục Giuseppe Lazzarotto khâm sứ tòa thánh tại Jerusalem và Đức cha William Somali, giám mục phụ tá của Đức Thượng phụ Fuad Tual, cùng một số quan chức đạo đời khác.
Ngoài những khó khăn trong việc bảo trì thánh đường này, việc tu bổ còn phải để ý đến những quan hệ tế nhị giữa ba hệ phái Kitô có nơi thờ phượng riêng trong nhà thờ, đó là Giáo hội Công giáo Latin, Giáo hội Chính thống Hy Lạp và Giáo hội Armeni Tông truyền. Ba giáo hội quản lý thánh đường Giáng sinh theo một quy luật có từ thế kỷ 19, quen gọi là status quo, tức là một hiệp định về chủ quyền trên thánh đường này. Giai đoạn thứ nhất trong công trình tu bổ kéo dài 1 năm và được ủy thác cho công ty của gia tộc Piacenti ở thành phố Prato, Trung Italia, chuyên tu bổ các di tích đền đài lịch sử. Trước tiên, hãng này cần sửa chữa hàng trăm xà gỗ của mái nhà thờ, từng xà một. Ông Gianmarco Piacenti, đương kim chủ tịch công ty này, cho biết, mái đền thờ Giáng sinh đã được các thợ mộc người Venezia thuộc miền Đông Bắc Italia tu bổ tốt đẹp hồi năm 1478, tức là cách đây đã 535 năm. Dự án tu bổ của chúng tôi tìm cách duy trì đại đa số những phần nguyên thủy bao nhiêu có thể, và chúng tôi chỉ thay thế những xà không còn sử dụng được nữa. Ngoài mái và các cửa sổ của thánh đường, trong tương lai, các phần khác cũng cần được sửa chữa như mặt tiền nhà thờ, quét vôi ở bên trong nhà thờ, tu bổ các tranh khảm trên tường, sơn sửa và tu bổ các công trình khác bằng gỗ. Và nếu có đủ tài chính thì chương trình trùng tu sẽ kết thúc trong 5 năm. Tuy nhiên, cũng cần nhấn mạnh rằng, việc tu bổ hiện nay không bao gồm các nơi được các tín hữu hành hương chiếu cố nhiều nhất, đó là hang đá Giáng sinh, theo tương truyền chính tại nơi đó Chúa Giêsu đã sinh ra. Giám đốc công trình tu bổ tại chỗ là ông Marcello Piacenti, 53 tuổi,
trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo Hoa Kỳ truyền đi ngày 11 tháng 12 vừa qua, ông nói, giúp sửa lại mái nhà thờ Giáng sinh giống như chạm đến phần khởi đầu của lịch sử Kitô giáo. Tôi không phải là người sùng đạo, nhưng thi hành công việc tu bổ tại thánh đường này làm cho tôi rất cảm động. Tôi đã từng trùng tu nhiều nhà thờ cổ kính trên thế giới, nhưng khi tôi đến đây, tôi biết mình đang đi tới trung tâm của mọi sự. Ông Marcello Piacenti cho biết, trước khi bắt đầu công trình này, ông đã trải qua 5 năm kế hoạch hóa và nghiên cứu.
Còn kỹ sư Iman Nasser, đại diện kỹ thuật thuộc Ủy ban Quốc gia Palestine đặc trách trùng tu nhà thờ Giáng sinh cho biết, việc tu bổ mái nhà thờ bằng chì và các xà bằng gỗ, cũng như 38 cửa sổ màu của thánh đường này, là giai đoạn đầu của một công trình to lớn. Cách đây 2 năm, phí tổn ước lượng là 15 triệu Mỹ Kim, không kể những phí tổn điều hành việc xây cất. Việc tu bổ được thực hiện qua nhiều giai đoạn khi kiếm được tiền, ưu tiên dành cho việc sửa mái. Giai đoạn đầu tiên này còn thiếu 2.700.000 Mỹ Kim. Phái viên hãng tin Công giáo Hoa Kỳ cũng muốn phỏng vấn một linh mục dòng Francisco ở Thánh Địa về việc tu bổ, nhưng cha cho biết các vị hữu trách của ba giáo hội, Công giáo, Chính thống và Armeni đã đồng ý không nói chuyện với báo chí để tránh mọi xung đột về vấn đề chủ quyền trên thánh đường này. Tuy các vị hữu trách về công trình tu bổ tránh gây phiền toái cho các du khách, các tín hữu hành hương và chính nhà thờ, nhưng những ai viếng thăm thánh đường Chúa Giáng sinh vào dịp này vẫn thấy các giàn ráo bằng kim loại trong và ngoài nhà thờ, và các gỗ bọc quanh các cột bằng cẩm thạch ở bên trong thánh đường. Công ty Piacenti đã chở các giàn ráo bằng kim loại từ Italia đến đây cho công việc sửa chữa. Làm việc trong giai đoạn này có 10 người Ý và 5 công nhân người Palestine. Trong thời gian qua, các công nhân đã tháo gỡ các khung gỗ của các cửa kính màu có từ 50 năm nay. Một số khung đã có những lỗ đạn bắn vào đây trong thời kỳ cách mạng Intifada, khi các chiến binh Palestine chạy vào nhà thờ và bị các binh sĩ Israel bao vây. Các khung cửa sổ này sẽ được thay thế bằng gỗ trắc bá, và những kiếng đặc biệt chặn các tia tử ngoại sẽ được dùng cho các cửa sổ này để bảo vệ các bức bích họa và tranh khảm bên trong thánh đường. Ông Piacenti cho biết, các cửa sổ hiện nay của đền thờ Giáng sinh được làm bằng máy và không phải bằng vật liệu tốt. Một số gỗ đã bị mục. Sau khi thợ sửa chữa các xà bằng gỗ có từ thế kỷ 15, một mái mới bằng chì sẽ thay thế mái chì hiện thời vì nhiều chỗ đã bị hư hại, khiến cho nước mưa đổ xuống, làm hư hại các xà gỗ cũng như tạo nên những vũng nước ở nền nhà thờ, đe dọa nền cổ kính của thánh đường. Một trong những điều quan trọng mà các thợ chuyên môn phải để ý là làm sao bảo vệ 5 tranh khảm có từ thời đạo binh thánh giá ở trên tường gần mái nhà thờ, che các bức tranh này bằng loại vải bông đặc biệt để tránh các mảnh của bức tranh này khỏi bị rơi hoặc bị hư hại vì công việc sửa chữa các xà nhà và mái. Tuy các thợ cũng sẽ sửa chữa phần nào các miếng nhỏ của các tranh khảm này, nhưng việc tu bổ toàn bộ các bức tranh sẽ được thực hiện trong các giai đoạn sau này. Trong cuộc phỏng vấn, ông Piacenti cho biết, trước khi đến đây, ông đã được báo trước về quan hệ căng thẳng giữa các đan sĩ người Armeni, chính thống Hy Lạp và Francisco tại thánh đường này về vấn đề chủ quyền đền thờ. Tuy nhiên, ông ngạc nhiên về những quan hệ thân tình mà ông chứng kiến giữa các đan sĩ thuộc các hệ phái Kitô với nhau. Ông nói, đối với tôi không có vấn đề gì với các đan sĩ, họ rất hiếu kỳ về công việc chúng tôi đang làm và họ xin tôi giải thích, họ rất hài lòng về công việc. Hầu hết công việc tu bổ được thực hiện vào ban chiều và ban đêm để tránh làm xáo trộn nhịp sinh hoạt của thánh đường, và các công nhân cũng được biết thêm về cuộc sống ban đêm ở thánh đường. Chẳng hạn, các đan sĩ chính thống đến thắp đèn cho thánh lễ, các tu sĩ Francisco tụ tập để chuẩn bị dầu thánh. Ít có người có thể chứng kiến những hoạt động đó vì cuộc sống ban đêm của thánh đường vẫn tiếp tục dù là 3, 4 hay 5 giờ sáng. Thật là đặc biệt, chúng tôi như một gia đình lớn vào ban đêm.
Trở lại lễ Giáng sinh, theo một truyền thống từ lâu, chiều ngày 24 tháng 12 vừa qua, Đức Thượng Phụ Phoát Toan của Giáo hội Công giáo Latin từ Jerusalem đến Bethlehem. Ngài được các chức sắc công giáo khác tháp tùng, có các binh sĩ Israel hộ tống trên đường đi từ đan viện Ma Elias ở Jerusalem đến Bethlehem. Khi đến trạm kiểm soát tên là Mộ Raken, thì các lực lượng an ninh Palestine thay thế các binh sĩ Israel để hộ tống đoàn của Đức Thượng Phụ. Tại quảng trường máng cỏ đông chật dân chúng cùng với hàng trăm hướng đạo sinh, ban kèn ống có từ thời Anh cai trị miền Palestine đã chào mừng Đức Thượng Phụ, rồi đoàn rước đi tới nhà thờ Thánh Catarina Trinh Nữ Tử Đạo gần Vương Cung Thánh Đường Giáng Sinh. Đây là nhà thờ giáo xứ của hơn 5.000 tín hữu công giáo thuộc 1.400 gia đình. Cộng đoàn này do các cha dòng Francisco đảm trách. Tuy là thiểu số trong số 27.000 dân ở thành Bethlehem với bao nhiêu khó khăn, nhưng giáo xứ rất sinh động. Tại thánh đường này, Đức Thượng Phụ chủ sự buổi hát kinh triều trọng thể với các tu sĩ dòng Francisco và nhiều dòng khác. Thánh lễ nửa đêm Giáng sinh được Đức Thượng Phụ Phoát Toan cử hành tại Vương Cung Thánh Đường Giáng sinh, cạnh nhà thờ Thánh Nữ Catarina. Trong số những người hiện diện tại thánh lễ cũng có Tổng thống Mahmoud Abbas và Thủ tướng của Palestine. Cuối thánh lễ, Ngài đã xuống hang đá đặt tượng cho hài đồng Giê-xu tại chính nơi Chúa Giê-xu đã sinh ra.
Vừa rồi là bài viết về công trình trùng tu Vương Cung Thánh Đường Giáng sinh ở Bethlehem. Tiếp tục chương trình, Mai Anh xin trình bày chứng từ theo đạo Công giáo của một phụ nữ Do Thái từng sống kinh nghiệm hóa ngục của các trại tập trung Đức Quốc xã thời đệ nhị thế chiến.
Magda Hollander Lafon, một thiếu nữ Do Thái người Hungary, đã trông thấy cuộc đời bị lật úp đổ nhào vào năm 16 tuổi. Một buổi sáng, cô và toàn gia đình bị đưa lên toa xe lửa chở súc vật, thẳng tiến đến trại tập trung Auschwitz-Birkenau bên Ba Lan. Cô sống những giây phút cuối cùng với gia đình trên chuyến xe lửa định mệnh này, bởi vì khi vừa đến trại tù của Đức Quốc xã, toàn gia đình cô bị thảm sát ngay. Cuộc đời cô được cứu sống nhờ sự can thiệp của một cựu tù nhân cứ rảo qua các hàng của những người mới đến và không ngừng lặp đi lặp lại với các thiếu nữ rằng, con có 18 tuổi, con lên 18 tuổi. Magda không hiểu rõ ý nghĩa của câu nói, nhưng cô nhớ lại chặng đường tiếp theo đó như sau. Một sĩ quan tiến đến hỏi tuổi, tôi trả lời ngay 18 tuổi. Tôi liền hiểu những thiếu nữ dưới 18 tuổi bị đưa thẳng đến lò sát sinh. Khi tôi hỏi mẹ và em gái tôi đâu rồi, thì người ta chỉ cho tôi thấy khói bốc lên từ các lò rực lửa và nói họ đã ở đó rồi. Tôi nghe rợn tóc gáy và suýt bị ngất xỉu. Cha mẹ tôi là những tín hữu Do Thái không sống đạo. Chúng tôi thật sự thuộc thành phần của dân tộc Hungary. Vào thời kỳ đó, những người Do Thái ở Hungary phải hứng chịu những nhục mạ tàn khốc đến từ các tín hữu công giáo. Người Do Thái nào dám đi ra đường vào ngày thứ sáu tuần thánh sẽ bị rượt đuổi và bị đánh đập. Tín hữu công giáo cho rằng chính người Do Thái chịu trách nhiệm về cái chết của Đức Chúa Giêsu Kitô. Nơi trại tập trung của Đức Quốc xã ở Ba Lan, cuộc đời tôi thay đổi vào ngày một phụ nữ Do Thái hấp hối nhường cho tôi phần ăn của bà gồm 4 mẩu bánh mì nhỏ bị mốc. Tôi nhìn bà và tôi biết bà sắp chết. Bà nói với tôi, con còn trẻ, con phải sống để nói cho thế giới biết những gì xảy ra tại đây, để không bao giờ còn xảy ra như thế trên thế giới nữa. Bà không nói, để những điều đó không còn xảy ra cho người Do Thái nữa. Bà thực sự nghĩ rằng thế giới bị lâm nguy, bị đe dọa. Rồi bà nói thêm, con sẽ sống. Tôi ăn mấy mẩu bánh mì mốc ấy và tôi đã sống. Làm sao người đàn bà này lại có thể quả quyết rằng tôi sẽ sống sót? Mọi sự như chìm sâu trong ký ức, cho tới một ngày trong năm 1978, tôi đọc bài phỏng vấn ông Louis Dacquier, một người Pháp có đầu óc bài Do Thái. Ông tuyên bố, tại trại tập trung Auschwitz chỉ có chí rận mà thôi. Chính vào lúc ấy mà tôi nhớ lại lời người đàn bà Do Thái hấp hối nói với tôi, con phải sống để nói cho thế giới biết. Bà Magda Hollander Lafon nói tiếp, kinh nghiệm đau thương này cho phép tôi thủ đắc một lối sống khôn ngoan. Sau đệ nhị thế chiến, tôi được tiếp nhận sống nơi Vương quốc Bỉ. Tại đây tôi gặp một người phụ nữ tuyệt vời luôn mang nơi cổ một thánh giá nhỏ. Tôi rất sợ thánh giá này. Một hôm tôi xin bà giải thích cho tôi hiểu ý nghĩa của vật này. Bà trả lời bằng cách đưa cho tôi cuốn phúc âm. Tôi mở ra và tình cờ rơi vào bản văn chương 25 của tin mừng theo Thánh Matthew. Ta đói và con đã cho ta ăn. Ta khát và con đã cho ta uống. Đọc xong tôi tự nhủ, cần phải tìm hiểu về người đàn ông này. Tôi đã tìm hiểu, rồi học giáo lý và xin lãnh bí tích rửa tội, gia nhập giáo hội công giáo duy nhất, thánh thiện và tông truyền. Khi các bạn trẻ hỏi, người ta có thể làm gì để chuẩn bị tương lai, thì tôi trả lời như sau. Tất cả các bạn đều có cái nhìn. Bạn biết không, với cái nhìn này, bạn có thể giết người. Cũng với cái nhìn ấy, bạn lại có thể kêu mời sống. Rồi cũng với cái nhìn mà bạn có thể trao ban sự can đảm. Thêm vào đó, khi bạn vừa nhìn vừa mỉm cười, thì bạn có thể trao cho người đối diện đôi cánh để bay cao. Cần phải thay đổi cái nhìn mà chúng ta tự nhìn mình và nhìn tha nhân. Đó chính là điều mà chúng ta cần phải học biết để chuẩn bị tương lai. Đọc lời Chúa trong tin mừng theo Thánh Matthew. Khi ấy, Đức Chúa Giê-xu phán cùng các môn đệ rằng, khi con người đến trong vinh quang, có hết thảy mọi thiên thần hầu cận, người sẽ ngự trên ngai uy linh của người. Muôn dân sẽ được tập họp lại trước mặt người, và người sẽ phân chia họ ra như mục tử tách chiên ra khỏi dê. Chiên thì người cho đứng bên phải, còn dê ở bên trái. Bấy giờ, vua sẽ phán với những người bên hữu rằng, hãy đến, hỡi những kẻ cha ta chúc phúc, hãy lãnh lấy phần gia nghiệp là nước trời đã chuẩn bị cho các con từ khi tạo dựng vũ trụ. Vì xưa ta đói, các con đã cho ăn, ta khát, các con đã cho uống, ta là khách lạ, các con đã tiếp rước, ta mình trần, các con đã cho mặc, ta đau yếu, các con đã viếng thăm, ta bị tù đày, các con đã đến với ta. Khi ấy, người lành đáp lại rằng, lạy Chúa, có bao giờ chúng con thấy Chúa đói mà cho ăn, khát mà cho uống, có bao giờ chúng con thấy Chúa là lữ khách mà tiếp rước, mình trần mà cho mặc, có khi nào chúng con thấy Chúa yếu đau hay bị tù đầy mà chúng con đến viếng thăm Chúa đâu? Vua đáp lại, quả thật, ta bảo các con, những gì các con đã làm cho một trong các anh em bé mọn nhất của ta đây, là các con đã làm cho chính ta vậy.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Mùa đông năm ấy của Hoài Đức do Minh Ngọc trình bày.
Hòa vang câu hát, con hò hò vui.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Một lần nữa, toàn ban Việt ngữ Đài Phát thanh Vatican xin cầu chúc quý vị thính giả và toàn gia quyến một mùa Giáng sinh an vui trong tình yêu của Đức Chúa Giêsu hài đồng, Đức Mẹ Maria và Thánh cả Giuse. Chúng tôi xin tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các buổi phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 19m39. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 25m23 và 19m39. Ngoài ra chương trình Việt ngữ cũng được phát qua internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.
Hợp với bụng đồng cùng thờ lạy Chúa.